Ngược về thời Minh, chương 255-2, giận tím mặt P1, góc truyện audio.com, trước mặt là người tổng phụ trách Lưỡng Quảng và Phúc Kiến, đương nhiệm chuyện bên trong của chuỗi nhà xưởng Ngô Trần y có vẻ mặt người phương Nam, hai mắt lộ ra vẻ khôn khéo và tỉnh táo. Nhị đương đầu có chuyện sự cần bẩm đại nhân, hồng mao quỷ có dấu hiệu phát triển theo hướng Di Châu, Đài Loan, trước đó vài ngày có 3 thuyền xuất hiện ở Kê Lung, Đạm Thủy, lúc ấy thuyền Bành Hồ Tuần Kiểm Ti Nha Môn đang ở truy đuổi thuyền đạo tặc của Bạch Tiểu Thảo, song phương đã bị thuyền người phiên công kích, vì thế song phương ngược lại cùng đánh hồng mao quỷ, đả thương một con thuyền, thuyền Bạch Tiểu Thảo và Tuần Kiểm Ti chiến hạm cũng đều có tổn thất, vì thế ba bên mới đều tự lui bước. Ánh mắt Thành Khởi Vận chợt lóe, hồng mao quỷ muốn đánh Di Châu. Chuyện này không thể khinh thường, tuy nhiên hiện giờ đại nhân không đủ sức bận tâm tới Đông Nam, nơi đó là thế lực của Bạch Tiểu Thảo, nếu không ngại nên âm thầm thả tin tức để Bành Hồ Tuần Kiểm Ti tạm thời thả lỏng truy bắt y, lợi dụng hạm đội của Bạch Tiểu Thảo tạm thời kiềm chế người Tây Dương. Nàng nhấc bút lên, ghi nhớ từng chỗ, mới nói. Hảo, bản quan nhớ rồi, người mau chạy về Đông Nam trấn thủ, nhưng có tin tức trọng yếu phải tức tốc báo lại, không được chậm trễ. Vâng, Ngô Trần vừa ôm quyền cáo lui, tổng phụ trách tình báo Xuyên Thiểm Mạnh Ly tiến tới. Thành đại nhân, tứ xuyên mọi chuyện bình thường, quân đội vững vàng, đô chỉ huy sứ mới nhậm chức, thành đô thành huy sử đô cũng đã nhậm chức. Giờ đang âm thầm điều hành quân đội, rời đổi quan quân. Thục vương không có gì dị thường, y gần đây thân thể không tốt, tháng trước đã vào ở cung trai Thanh Dương cầu phúc. Thành Khởi Vận lạnh lùng cười nói. Năm đó có vị vương gia vì tránh tai mắt của người đời còn giả điên, chỉ giả bệnh có cái gì khó. Phải cẩn thận, y là người có mưu đồ, người nhớ kỹ, tiếp tục thám thính tin tức, hành động phải cực kỳ thận trọng. Nếu giờ nội bộ mâu thuẫn, không chỉ đại nhân chịu không nổi, ngay cả vương triều Đại Minh cũng chịu không nổi. Mạnh Ly biết nàng nói trang phong vương gia là chuyện Yến Vương tạo phản đoạt đế khi xưa, lập tức cũng không dám vạch trần, chỉ cung kính lên tiếng. Thành Khởi Vận ngẫm nghĩ một chút lại nói. Phía Thiểm Tây thế nào? Thu hoạch thuận lợi không? Mạnh Ly nói, Thiểm Tây bố chính sứ ti thi hành lương thực mới tận hết sức lực, hiện giờ hoa màu tươi tốt, dân tâm ổn định. Vốn hạt giống dị quốc có thu hoạch lớn nhưng người làm nông ai cũng kín miệng, muốn quan sát thu hoạch năm nay hãy nói sau. Gương mặt Thành Khởi Vận giãn ra cười nói, rất tốt, ôi, đại khái là tin tức này có thể khiến đại nhân nghe xong yên tâm một chút. Giang Nam vệ sở quân, phần lớn trông thì ngon mà không dùng được, đại nhân sắp bị bọn giá áo túi cơm làm giận điên lên, ngươi đi xuống trước đi. Cửa sát một tiếng khẽ đóng lại, Thành Khởi Vận tựa lưng vào ghế, ánh mắt xinh đẹp có thần. Liêu Cần quả như đại nhân sở liệu, đang nắm chặt thời cơ lôi kéo những quan viên trung gian, lão thần trong triều cũng dồn lực chú ý tập trung vào y. Đới Nghĩa, Miêu Quỳ, Mầu Bân mặt ngoài đều phục tùng, khiến khí thế của Liêu Cần càng thêm mạnh, giờ chỉ cần đợi y tự mình bộc lộ hoàn toàn dã tâm, việc này cần có thời cơ, giờ chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện giờ đại nhân lo lắng chính là giặc Hoa. Đánh giặc phải dùng binh, nhưng hiện tại Giang Nam vệ sở quan binh phần lớn là chuột đổi. Góc truyện audio.com, lốt cọp, thậm chí có tin đồn 3.000 quan binh bị 200 giặc Hoa giết vội vàng tháo chạy lấy thân. Khí thế quân tâm như vậy, chỉ sợ ra Cát Võ Hầu tái thế cũng phải tức hộc máu, đừng nói người không phải võ tướng như đại nhân nhà ta, cho dù hắn có vũ dũng gấp bội quan Vân Trường thì dẫn theo đám binh lính đó cũng hết đường xoay sở, phải làm cái gì bây giờ? Một đôi lông mày cong cong đen nhánh trao lại, Thành Khởi Vận vắt hết đầu óc suy nghĩ biện pháp. Luyện binh, điều từ đâu tới thì kịp, điều ngoại binh thì điều ở đâu, quân lương giải quyết như thế nào? Quân lương, đại nhân còn không biết, giờ quân lương sẽ không lập tức phát ngay, ôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đôi mi thanh tú trao lại, người luôn đa mưu túc trí, không chuyện gì không thể dùng mưu kế giải quyết, bỗng nhiên cảm giác vô lực, giống như nàng không có tuyệt thế mỹ mạo và tài trí, chỉ ở trên thế gian hô mưa gọi gió, nhưng năng lực của nàng có lớn hơn nữa, chung quy cũng không thể nhảy ra khỏi thế giới do nam nhân nắm giữ, không thể tự nắm chắc vận mệnh của mình. Đánh giáp lá cả chính diện tác chiến, cuối cùng vẫn phải nhờ vào thực lực chân chính. Dương Lăng như không ngủ đứng trước bàn, mở to mắt nhìn bản đồ quân sự trước mắt, dựa theo những gì hắn biết, hắn lấy đỏ lam hai màu trên biểu đồ ký hiệu nơi giặc Hoa thường lui tới và binh lực quân Minh bố trí, nhưng đến lúc này, trên bản đồ lại có màu sắc rực rỡ làm người ta hoa mắt. Rất đơn giản, bởi vì giặc Hoa không phải quân chính quy, chiến lược của bọn họ căn bản không có một mục tiêu rõ rệt, công kích chỉ là tùy tâm sở dục, tùy ý thay đổi, cho nên cũng không thể phỏng đoán phương hướng hành động. Quân Minh do quan quân tham nhũng, ăn quân lương ít, huấn luyện, sĩ khí đê mê, thường thấy địch là dễ dàng sụp đổ. Nếu bọn họ đồng ý cố lấy dũng khí tác chiến, khả năng chết còn xa mới bằng việc bỏ quân chạy chối chết, hơn nữa còn có thể giành được thắng lợi, nhưng đạo lý này nói cho ai nghe? ai chịu đảm đương hung hãn không sợ chết xung phong lên trước. Cứ cho là mình chạy thoát nhưng tâm lý may mắn cũng không thể dựng dậy lực lượng quan binh còn chưa kịp thề sống chết bảo vệ quê cha đất tổ. Trái lại giặc Hoa thì sao, bất kể là Đông Dương tranh bá thất bại, Lãng Nhân, hay đám hùa theo bọn cướp bóc giả làm giặc Hoa. Đây đều bắt đầu từ con dân Đại Minh làm cường đạo. Ngày ngày đầu đao liếm huyết kinh doanh, khôn sống mống chết, ai cũng là chiến sĩ dũng mãnh hung tàn, hơn nữa qua trường kỳ chiến đấu, luyện ra một thân võ nghệ và khí lực không tầm thường. Tố chất quả thật tồn tại cách biệt rất lớn. Dù giặc Hoa ở khắp nơi giấy lên chiến hỏa, nhưng mỗi cỗ giặc Hoa phần lớn là 100-200 người tạo thành đội ngũ, hành động tiện lợi, không có hậu cần để mà lo lắng, chạy qua chạy lại đánh giúp lẫn nhau. Quân Minh phải thủ thành, phải chặn đường, phải truy kích khi đại quân hành quân phải trợ giúp hậu cần cũng là vấn đề, ngộ nhỡ địch tập kích thì đúng là sứt đầu mẻ trán, khó trách Dương Lăng tức như vậy. Lúc này Dương Lăng lôi thôi lếch thếch hai mắt đỏ bừng, hai má gầy hóp dưới hàm bộ râu xanh mượt không được cạo sạch sẽ, hắn khẽ cuộn hai nắm tay lại hỏi. Bạch đại nhân, còn tình hình gì không? Bạch Trọng Tán nói, hạ quan muốn bẩm báo cũng chỉ là những thứ này, nói cho cùng, vấn đề lớn nhất là chính quân đội của chúng ta. Giặc Hoa có lợi thế địa lý khí hậu, quê cha đất tổ quan quân lui tới. Gocchuyenaudio.com Chúng đều rõ như lòng bàn tay, chạy một đoạn đường dài, dù chiến mai phục ngược lại quan binh ta thường lọt vào phục kích. Hạ quan thật sự là hổ thẹn. Dương Lăng cười khổ một tiếng nói. Bạch đại nhân vừa mới điều đến Giang Nam. Việc này cũng không trách ngươi được. Quân ta đối với giặc Hoa ưu thế chủ yếu ở trên biển. Giặc Hoa ở trên đất hung tàn như hổ cho dù lẻ loi một mình cũng có thể trong cây cối rãnh thoát nước bí mật vồ lén quan binh. Mà ở trên nước bọn họ thiếu hỏa khí, khôi giáp thuyền lại quá nhỏ, gần như mỗi trận chiến đều thất bại, nhưng hiện giờ giặc Hoa vứt bỏ thuyền đổ bộ ưu thế của chúng ta liền không tồn tại nữa. Cách chương.